Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 15 tháng 5 2021, thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 16 câu 23b tới 28. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh thầy. Cho đến nay anh em đã chẳng xin gì nhân danh thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh thầy mà xin. Và thầy không nói với anh em là thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em yêu mến thầy, và tin rằng thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và thầy đã đến thế gian. Nay thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến và tin vào Thầy. Anh chị em thân mến, có thể nói những lời trong tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay là những tâm tình thật gần gũi và thân thương của Đức Giêsu dành cho các môn đệ, và cũng có nghĩa là dành cho mỗi chúng ta. Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin vào Thầy. Chính khi chúng ta nhận biết, yêu mến và tin vào Đức Giêsu đấng được Cha sai đến, thì chúng ta cũng đón nhận được tình yêu trọn vẹn của Chúa Cha, đấng đã yêu thương ban tặng tất cả cho con người, đặc biệt đã ban tặng cho con người người con chí ái của mình là Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô quả quyết, ngay đến con một mà Thiên Chúa còn chẳng tiếc, thì Người tiếc gì chúng ta? Chúa Cha yêu mến chúng ta, đến độ chúng ta có thể thưa lên với Người: Abba, Cha ơi. Một khi nhận ra Thiên Chúa là Cha, đấng dành cho chúng ta một tình yêu quảng đại, chúng ta cũng được mời gọi để đáp lại tình yêu ấy. Đáp lại tình yêu của Cha bằng cách nhận biết đấng Cha sai đến. Đáp lại tình yêu của Cha bằng cách yêu mến chính đấng Cha sai đến. Đáp lại tình yêu của Cha bằng cách tin vào đấng Cha sai đến. Chỉ khi nào chúng ta nhận biết, yêu mến và tin vào Đức Giêsu, ta mới thực sự trở thành con cái của Cha. Bởi vì Đức Giêsu trở thành trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha, và với tư cách là những người em của Đức Giêsu, chúng ta cũng có thể gọi cùng một danh xưng như Đức Giêsu thưa với cha của mình: Abba, cha ơi. Tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta một người anh tuyệt vời là Đức Giêsu, để rồi nhờ người anh Giêsu ấy mà ta có thể mạnh dạn gọi Thiên Chúa là cha của mình. Chúng con cảm tạ cha vì tình yêu cha dành cho nhân loại, cha dành cho mỗi chúng con, đặc biệt là quà tặng là Đức Giêsu mà cha đã trao tặng cho nhân loại chúng con. Xin cho chúng con biết lấy tình yêu mà đáp lại tình yêu của cha. Xin cho chúng con biết nhận biết, yêu mến và tin vào đấng cha sai đến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa từ Chúa Cha mà đến, và nay Chúa bỏ thế gian mà về cùng Cha. Xin tiếp tục hiện diện với chúng con trong lời hằng sống, hiện diện với chúng con trong bánh thánh thể, hiện diện với chúng con nơi tất cả mọi cuộc gặp gỡ diễn ra trong cuộc đời của chúng con, để nhờ ơn Chúa giúp, chúng con cũng có thể tiến bước về nhà Cha hầu một ngày mai cùng với Ngài. Chúng con ca tụng tình thương của Cha đến muôn đời. Amen.
Cho con luôn khao khát được đón Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được đến Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa hơn, con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Ngoại trưởng Đức. Hôm 12 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến viên Ngoại trưởng Đức, ông Heiko Maas. Ông Maas, năm nay 54 tuổi, tín hữu Cộng giáo, thuộc đảng xã hội SPD, và xưa kia từng là một lễ sĩ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo chí sau đó, Ngoại trưởng Đức cho biết, cuộc trao đổi dài 40 phút, hai bên đã đề cập đến hậu quả của đại dịch COVID-19 và việc phân phối công bằng các vaccine, làm sao để đại dịch không đào sâu thêm hố chia cách và sự chênh lệch giữa các nước giàu và nước nghèo. Về vấn đề này, Ngoại trưởng Maas cho biết, nước Đức đã tham gia sáng kiến quốc tế COVAX cung cấp các vaccine chống virus corona cho các nước nghèo. Tuy nhiên, ông cho biết, trong cuộc trao đổi với Đức Thánh Cha, không có đề cập đến việc tạm ngưng bằng sáng chế các vaccine. Đức Thánh Cha đề nghị việc này, nhưng lập trường của chính phủ Đức như bà Thủ tướng Angela Merkel đã tuyên bố là không đồng thuận. Ngoại trưởng Maas và Đức Thánh Cha đề cập đến sự cộng tác chặt chẽ hơn giữa Đức và Tòa Thánh về vấn đề các nước Mỹ Châu Latin. Ông cho biết đã xin Đức Thánh Cha chia sẻ kinh nghiệm với Đức về những chuyên môn của Vatican về miền này. Châu Âu nói chung cũng muốn tăng cường dấn thân vào Mỹ Châu Latin, và Đức Giáo Hoàng Francisco cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Trước khi gặp Đức Thánh Cha, Ngoại trưởng Đức đã gặp Ngoại trưởng Luigi Di Maio của Italia và đã đề cập đến vấn đề đón tiếp các thuyền nhân. Trước đây, nước Đức đã tham gia việc nhận các thuyền nhân và trong tương lai cũng làm như vậy. Trong những ngày vừa qua, có hơn 2.000 thuyền nhân vượt qua Địa Trung Hải đổ bộ lên đảo Lampedusa ở miền cực nam Italia, khiến các trung tâm đón tiếp tại đảo này đầy ắp. Thủ tướng Mario Draghi của Italia đã kêu gọi các nước Âu Châu khác chia sẻ việc đón tiếp các thuyền nhân, nhưng cho đến nay chưa được nước nào đáp ứng. Dầu vậy, Thủ tướng Draghi nói rằng nước Ý sẽ không bỏ rơi một ai trong lãnh hải của mình. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Tổng giáo phận Hà Nội mừng lễ Chúa lên trời trong bối cảnh đại dịch. Vào lúc 10 giờ sáng, thứ Năm ngày 13 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiền đã cử hành thánh lễ đại triều mừng trọng thể Chúa Giêsu lên trời. Thánh lễ được cử hành trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát và lan rộng nhiều nơi. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tái bùng phát, thánh lễ mừng Chúa lên trời này chỉ có sự hiện diện của cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, một số cha trong giáo hạt chính tòa và một số anh chị em giáo hữu. Dưới ảnh hưởng của dịch bệnh mà nhiều giáo xứ trong tổng giáo phận không thể cử hành lễ Chúa lên trời, bởi vậy thánh lễ đại triều này sẽ được truyền hình trực tiếp để đông đảo thành phần dân Chúa cùng hiệp thông tham dự. Trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã giúp cộng đoàn phục vụ xác tín mạnh mẽ hơn về sự hiện diện của Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời, khi khẳng định rằng Chúa Giêsu về trời mở ra một khởi đầu mới, đó là khởi đầu của kỷ nguyên Chúa Thánh Thần, khởi đầu của kỷ nguyên giáo hội là hiện thân của Chúa Giêsu, và đó cũng là một khởi đầu hành trình đức tin, một cuộc lên đường mới đối với những người tín hữu chúng ta. Đức Tổng giám mục Giuse đã khép lại bài giảng với việc trích dẫn lời nguyện của giáo hội trong kinh tiền tụng để khẳng định niềm tin được chung chia hạnh phúc nước trời với Đức Giêsu. Chúng con vui mừng tạ ơn Chúa bởi vì Chúa Giêsu là đầu đã ra đi trước chúng con và chúng con là thân thể của người. Chúng con cũng tin chắc một điều, đầu đi đến đâu thì các chi thể của thân cũng đi đến đó. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse ban phép lành trọng thể cùng với lời sai đi gửi đến cho mọi thành phần dân Chúa. Đặc biệt nhân ngày lễ mừng Chúa Giêsu về trời, Đức Tổng giám mục Giuse đã nhắc nhở mọi thành phần dân Chúa trong tổng giáo phận hãy hướng về cuộc sống trần thế hàng ngày trong thời điểm đại dịch vẫn đang bùng phát một cách khó lường. Qua đó, hãy mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho thế giới, đặc biệt cho đất nước Việt Nam được bình an và chung tay với nhà chức trách áp dụng những biện pháp chống dịch để bệnh dịch sớm chấm dứt. Tin New Delhi, Ấn Độ. 10 linh mục Ấn Độ chết vì COVID-19 trong một ngày. 10 linh mục Ấn Độ chết vì COVID-19 trong vòng 24 tiếng đồng hồ. 6 linh mục chết ngày 12 tháng 5 và 4 vị chết hôm trước đó. Tổng cộng có 92 linh mục và chúng sinh Ấn Độ chết vì đại dịch kể từ ngày 10 tháng 4 vừa qua. Hôm 12 tháng 5, Giáo hội Tin Lành Nam Ấn, lớn thứ hai tại Ấn Độ về số tín hữu, có hơn 100 mục sư bị nhiễm virus corona trong cuộc tĩnh tâm thường niên từ ngày 13 đến 17 tháng 4 tại Muna ở bang Kerala, kể cả vị giám mục Damarai Rasalen là vị điều hợp viên giáo hội này và cũng là giám mục giáo phận Nam Kerala. Trong số các vị bị nhiễm, có hai mục sư bị thiệt mạng. Tin Jerusalem. Dòng Francisco tại Thánh Địa hủy bỏ lễ thăng thiên vì biến động. Do tình trạng biến động tại Thánh Địa, dòng Francisco tại đây đã bãi bỏ các buổi cầu nguyện theo truyền thống nhân lễ Chúa Thăng Thiên 13 tháng 5 này, nhiều nơi cử hành vào Chủ nhật 16 tháng 5. Cha Francesco Batten, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, xác nhận quyết định này với phái viên hãng tin Công giáo Đức KNA ở Jerusalem. Cha cho biết, theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 5 vừa qua, các tín hữu đã cầu nguyện cho hòa bình và bạo lực ở Jerusalem sớm chấm dứt, nhưng bạo lực đã leo thang mau lẹ với cuộc tấn công và trả đũa giữa hai lực lượng Hamas từ miền Gaza và không quân Israel. Theo truyền thống, áp lễ thăng thiên, tức là chiều ngày 12 tháng 5, lẽ ra có cuộc rước do cha đại diện bề trên dòng Francisco chủ sự tiến đến nhà nguyện Chúa Thăng Thiên trên núi Cây Dầu, và tại đây có hát kinh chiều, tiếp đến là buổi canh thức rồi thánh lễ bàn đền. Sáng hôm sau, 13 tháng 5, có 3 thánh lễ được cử hành, một do linh mục đại diện tòa sứ thần tòa thánh chủ sự, một thánh lễ của giáo sứ nói tiếng Ả Rập, và sau cùng là thánh lễ do cha bề trên Ban Tân chủ lễ. Hồi lễ thăng thiên năm ngoái, vì đại dịch COVID-19, số người tham dự các buổi lễ này cũng đã bị giới hạn rất nhiều. Nhà nguyện Chúa lên trời, tọa lạc tại địa điểm cao nhất trên núi Cây Dầu ở mạn đông cổ thành Jerusalem. Từ thời đạo binh thánh giá, thánh đường này thuộc quyền sở hữu của một tổ chức Hồi giáo. Từ thời đế quốc Ottoman, tại đó mỗi năm chỉ có một tháng lễ công giáo được cử hành trong nhà nguyện. Các giáo hội địa phương phải cử hành ở sân bên ngoài. Cả các Kitô hữu nguyên thủy cũng đã tưởng niệm sự thăng thiên của Chúa Kitô trong một hang đá trên núi Cây Dầu. Năm 387, theo truyền thống, một phụ nữ đạo đức ở Jerusalem là bà Koinonia đã tặng một thánh đường với mặt bằng hình bát giác và một thánh giá cao có thể nhìn thấy từ xa. Phần lớn thánh đường này bị người Ba Tư phá hủy năm 614. Khoảng năm 1152, các kiến trúc sư của đoàn đạo binh thánh giá đã thiết lập nhà nguyện đơn sơ hiện nay với đường kính 6m60 phần. Trong 300 năm, thánh đường này cũng được dùng làm nơi thờ phượng của Hồi giáo. Tin Manila, Philippines. Hội đồng giám mục Philippines tái thánh hiến đất nước cho Thiết Tâm Đức Mẹ. Nhân lễ Thiết Tâm Đức Mẹ thứ Bảy 12 tháng 6 tới đây và cũng là ngày lễ độc lập của Philippines, Hội đồng giám mục nước này sẽ tái thánh hiến đất nước cho sự săn sóc và bảo vệ của trái tim Đức Mẹ. Trong thư đề ngày 11 tháng 5 vừa qua gửi các giáo phận toàn quốc, Đức ông Bernardo Bantin, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Philippines cho biết, lễ thánh hiến này tái khẳng định sự thánh hiến trước đây cho Mẹ Thiên Chúa. Hồi tháng Giêng năm 2014, các giám mục Philippines đã quyết định rằng sự thánh hiến cho Thiết Tâm Đức Mẹ được lặp lại mỗi năm trong ngày kính trái tim cực sạch của Mẹ Thiên Chúa cho đến năm mừng kỷ niệm 500 năm Kitô giáo được truyền vào Philippines. Giống như lễ thánh hiến mới đây cho Thánh cả Giuse, lễ thánh hiến quốc gia Philippines sắp tới sẽ do Đức Tổng Giám mục Romulo Vanles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines chủ sự, vào lúc 9 giờ 45 phút sáng ngày 12 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Davao trên đảo Mindanao. Tiếp theo đó, vào lúc 10 giờ, có thánh lễ trọng thể tại các nhà thờ chính tòa và các nhà thờ khác. đứng đầu là đền thánh quốc gia Đức Mẹ Fatima tại thành phố Valenzuela. Đức ông Pantin cũng nói rằng, sau lời nguyện hiệt lễ, việc thánh hiến giáo phận hoặc giáo xứ cũng có thể được cử hành, đặc biệt cho những người không thể theo dõi lễ thánh hiến quốc gia. Tất cả các giáo phận và nhà thờ tại Philippines sẽ được nối mạng với biến cố này qua Facebook, đài phát thanh hoặc truyền hình. Tin Frankfurt, Đức Quốc. Đại hội Công giáo và Tin lành Đức. Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 5 này, Đại hội Đại kết các giáo hội Kitô Đức Kỳ Bà đang tiến hành tại thành phố Frankfurt am Main, gọi là Kirchentag, phần lớn tiến hành dưới dạng trực tuyến vì đại dịch và được đài truyền hình Đức ARD trực tiếp trình chiếu. Đại hội do Ban Đại hội của Tin lành Đức và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức cùng tổ chức. Lễ khai mạc đại hội diễn ra vào lúc 10 giờ sáng thứ năm lễ Chúa Thăng Thiền tại nội thành Frankfurt và lễ bế mạc được cử hành tại Wesselwerk am Main. Trái với những tuyên bố trước đây, Đức cha Georg Basing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cho biết sẽ không có việc rước lễ chung giữa các giáo hội Kitô. Mỗi ngày có khoảng 80 sinh hoạt trực tuyến, trong đó có 10 sinh hoạt về những đề tài chính như các buổi hội luận, thuyết trình về các vấn đề thời sự như giáo hội và quyền bính, trách nhiệm quốc tế, cuộc khủng hoảng khí hậu. Mỗi đề tài được bàn tới trong một tiếng đồng hồ. Ngoài các vị lãnh đạo và đại diện tôn giáo, cũng có nhiều chính trị gia, trong đó có bà Thủ tướng Angela Merkel. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier sẽ tham dự lễ bế mạc vào Chủ nhật. Ngoài ra, cũng có nhiều chương trình văn hóa, hòa nhạc và văn nghệ. Thứ Sáu 14 tháng 5 có cuộc đối thoại Do Thái và Kitô giáo, cũng như một buổi tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng Do Thái. Đại hội Đại kết các giáo hội Kitô Đức được cử hành lần đầu tiên vào năm 2003 tại Berlin, lần thứ hai tại thành phố Munich năm 2010. Mỗi lần có hàng chục tín hữu Công giáo, Tin lành và Chính thống tham dự. Tin Hồng Kông. Nhiều Kitô hữu rời Hồng Kông sang Đài Loan. Năm nay có khoảng 10.000 người dân Hồng Kông di cư sang Đài Loan, trong đó có một số vị lãnh đạo và Kitô hữu để tránh cuộc bắt hại của nhà nước Trung Quốc. Tổ chức quốc tế quan tâm Kitô. Tổ chức quốc tế quan tâm Kitô, gọi tắt là ICC, cho biết nhiều Kitô hữu bị cáo về tội xúi dục khuynh đảo nhà nước, chiếu theo đạo luật đàn áp về an ninh quốc gia. Trong thông cáo công bố ngày 10 tháng 5 vừa qua, Tổ chức quốc tế quan tâm Kitô nói rằng số người di tản ồ ạt như thế là một ví dụ điển hình cho thấy chế độ cộng sản tại Trung Quốc tiếp tục bách hại các tôn giáo tại Hoa Lục và mở rộng ra ngoài. Cảnh sát Hồng Kông đã chặn các trang mạng của giáo hội nào vi phạm luật an ninh quốc gia. Tổ chức ICC than rằng, từ khi chính quyền Hồng Kông chấp nhận đạo luật về an ninh quốc gia hồi tháng 6 năm ngoái, theo lời yêu cầu của nhà nước Bắc Kinh, các vị lãnh đạo tôn giáo từ lâu vẫn ủng hộ dân chủ và tự do ngôn luận ở Hồng Kông đã chịu nhiều sức ép. Luật này lên án là khuynh đảo và nổi loạn một loạt các hoạt động vốn được coi là hợp pháp trước đó tại Hồng Kông. Sự việc này tạo nên sự phản đối trên thế giới và coi đó là một sự vi phạm trắng trợn lời hứa của Trung Quốc tôn trọng quyền tự trị và tự do của Hồng Kông trong khuôn khổ một nước hai chế độ khi Anh Quốc trả lại Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997. Tin Lahore, Pakistan. Gia tăng nạn vu khống các nữ y tá Kitô phạm thượng chống Hồi giáo. Báo động về nạn vu khống các nữ y tá Kitô tại bệnh viện tâm trí của chính phủ ở thành phố Lahore, bên Pakistan. Nữ y tá trưởng Hồi giáo tại đây đã động viên một nhóm nữ y tá Hồi giáo và chiếm nhà nguyện trong khuôn viên nhà thường. Trong vòng 4 tháng qua, đã có 3 vụ cáo gian các nữ y tá Kitô tại bệnh viện này. Bắt đầu với vụ cáo gian nữ tu y tá Tabiba đến từ Karachi, rồi chị Miriam Lan và Nevis Urut từ Faisalabad, và nay thêm một vụ nữa tại nhà thương này.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy vâng lên cho ta, hãy vâng cho chúng ta, thấm sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Lần trước, chúng ta đã kết thúc đề tài ý thức và vai trò của xã hội. Trong lần trò chuyện này, chúng ta sẽ nói về một chủ đề mới, những cản trở và ảnh hưởng của ý thức. Ý thức bị giới hạn hay nói cách khác bị thui chột phần lớn do tư duy. Một số khá nhiều người trong chúng ta sống mà không suy nghĩ, sống theo quán tính, theo thói quen, lười động não, cứ để cuộc đời xảy ra theo ngẫu nhiên. Sống thụ động, không lấy thời giờ để suy nghĩ hay dừng lại để phản tỉnh, để chất vấn bản thân hay suy nghĩ để tìm lý giải về những gì liên quan đến cuộc sống. Một thái độ ngăn chặn ý thức, cản trở sự sống và sự vươn lên, cột chặt con người chúng ta vào sự u minh, vào những nỗi đau, nỗi lo buồn hay sợ hãi, đó chính là sự bám víu hay đeo bám. Chúng ta hãy nói về ý thức và thái độ bám víu. Bám víu là một hình thức lệ thuộc, gắn bó quá mức vào một điều gì, một ai đó và ngay cả một quan điểm. Bám víu làm cản trở sự sống và có khi hệ quả đi rất xa, chúng hủy diệt sự sống, làm ngưng đạo sự sống, vì nó làm cho chúng ta đứng yên một chỗ, không lớn lên được. Ý thức về sự bám víu này sẽ giúp người ta tỉnh thức vì mối đe dọa hủy diệt ấy. Phải, chúng ta thường bám víu vào những giá trị mà người đời đánh giá cao. Khi những điều mà người đời coi trọng đó bị đe dọa, chúng ta đâm ra lo âu, và khi chúng mất đi, chúng ta đau khổ. Và như thế, chúng ta cứ mãi sống trong sự lo âu sợ hãi. Những độc tố sản sinh trong cơ thể chúng ta do bởi những buồn đau lo sợ ấy. Nếu không tỉnh thức và kiềm chế, những chất độc hại ấy sẽ bào mòn năng lực và dần dần sẽ tạo nên những người thiếu lành mạnh cả thể chất lẫn tinh thần. Nếu sự bám víu ở mức độ cao, chúng có thể hủy diệt sự sống tinh thần lẫn thể chất, tâm linh lẫn tâm lý. Bám víu là những sợi dây ràng buộc cuốn hút chúng ta nghĩ đến tương lai, rồi lo, rồi sợ. Hoặc giữ chặt chúng ta lại trong quá khứ, làm cho chúng ta không sống phút hiện tại, không cảm nếm hay thưởng thức được những gì đang xảy ra trong mình và quanh mình. Nếu cảm, biết và hiểu những gì đang xảy ra trong mình và quanh mình, ấy là ý thức mình đang sống. Kế đến, chúng ta nói về ý thức và ham muốn. Ước mơ, mong muốn là sức mạnh giữ cho chúng ta đứng vững và vươn tới. Chúng khác với những sự ham muốn thái quá, đòi hỏi đạt cho được với bất cứ giá nào mới yên. Đây là thái độ cản trở sự sống khác, chính sự ám ảnh, bận bịu với ham muốn tạo nên ràng buộc. Khi ước muốn ở cao độ, thì chúng thu hút hết năng lực, tạo cho chúng ta những lo lắng, căng thẳng, bận tâm, bận trí. Ham muốn nhiều khi che kín mắt, bóp méo và phá hủy nhận thức. Chúng ta bị ràng buộc khi mình tin rằng, có hay không có điều gì đó, thì mình sẽ có hay không có hạnh phúc. Vì thế, chỉ khi ý thức sự ràng buộc đang cầm giữ mình, điều này sẽ giúp chúng ta tìm kiếm sự giải thoát và đem lại tự do. Thật vậy, người ta chỉ thay đổi khi sống ý thức mà thôi. Khi cắt được các yếu tố gây cản trở ý thức mà chúng ta đã xây lên bằng chính những sự bám víu vào các ý niệm, triết lý, quan điểm, sự kỳ vọng, ham muốn, v.v., chúng ta sẽ nhìn thấy, nhận biết mọi sự một cách khách quan, sáng suốt, và đó chính là khôn ngoan. Như vậy là ý thức là khởi điểm của khôn ngoan, của tự do. Tư tưởng này đã được một nhà hiền triết Đông phương xưa cảnh tỉnh chúng ta rằng, nếu mắt không bị cản, mắt sẽ thấy, tai không bị cản, tai sẽ nghe, mũi không bị cản, mũi sẽ ngửi được mùi, miệng không bị cản, miệng sẽ cảm được vị, tư tưởng không bị cản, tư tưởng sẽ khôn ngoan. Ngoài ra, bám víu hay níu kéo với quá khứ sẽ làm cho cuộc đời chúng ta không triển nở đúng mức. Chúng ta khổ đau vì cứ nhớ lại chuyện xưa, chuyện đã qua. Tôi buồn vì tôi đã thi rớt, vân vân. Thi rớt là chuyện đã qua, bây giờ buồn là vì nhớ lại. Tôi giận, tôi khổ đau vì mẹ đã đối xử với tôi không công bằng, mẹ thương chị hơn. Tôi hối hận vì trước đây đã không lo cho cha mẹ chu đáo đầy đủ. Buồn đau ở đây cũng là do nhớ lại kinh nghiệm đã qua. Phải, đời chúng ta còn lắm thứ tơ vương, lắm điều che chắn, làm cho chúng ta khó thấy thực chất của sự việc. Có thể ví tất cả những bám víu cản trở đó như những lớp bụi cần phải phủi đi. Quả vậy, phúc cho ai biết rằng mình đang bị những tham sân si, những ham muốn, vân vân, che lối nhìn của tâm hồn, cản bước chân tiến, phủ lên mình những lớp bụi dày, làm cho chúng ta mất đi độ nhạy cảm, hoặc tạo nên những khổ đau không cần thiết. Phải, khi ý thức, chúng ta sẽ hiểu được rằng, dưới những đau khổ, thường có những sự khao khát, ham muốn, nấp bóng. Người ý thức hay tỉnh biết nối kết việc đã qua với hiện tại và ý thức rằng mình cần chuẩn bị cho tương lai. Đó là khả năng liên kết, khả năng uyển chuyển theo hoàn cảnh để rút ra những lợi ích, chứ không để buồn đau chi phối, vì như thế là để cho mình lệ thuộc. Ý thức để điều khiển những gì xảy ra theo hướng tích cực. Đây là dấu chứng của một người có tinh thần lành mạnh. Ý thức chi phối mọi hoạt động của cuộc sống, đặc biệt trong hành vi và tình cảm. Ý thức là khởi điểm trong tiến trình hướng đến tự do. Người khôn ngoan là người ý thức sự mong manh của sự vật, cái vô thường của cuộc sống, để biết đặt giá trị đúng chỗ như các nhà hiền triết xưa đã nhận định. Hãy xem thế gian này như xe vua lộng lẫy, kẻ ngu ngắm xem mãi, người trí chẳng bận tâm.
Tiếp nối chương trình, Linh Chính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Mẹ Maria, Nữ Tỳ của Thiên Chúa, như hình ảnh dân của Giao Ước.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu câu Đức Maria trả lời sứ thần Gabriel trong ngày truyền tin, này đây tôi là nữ tỳ của Chúa, chúng ta thấy nó là một công thức diễn tả sự tùng phục trong Thánh Kinh, đặc biệt dưới ánh sáng của giao ước Gia-vê Thiên Chúa ký kết với dân Israel tại núi Sinai. Văn bản chương 1 câu 38 phúc âm Thánh Gioan thừa nhận nơi mẹ Maria một vai trò giống vai trò của dân Thiên Chúa, khi nhận 10 điều răn tại núi Sinai và hứa tuân giữ các luật lệ của Chúa. Tại tiệc cưới làng Cana, mẹ Maria tái đề nghị lược đồ vâng lời đó bằng cách kêu mời gia nhân thi hành tất cả những gì Chúa Giêsu sẽ nói với họ. Người bảo gì các anh cứ làm theo. Trong lịch sử cứu độ, có 3 thời điểm được ghi dấu bằng một đề nghị và ý chí thực thi đề nghị ấy. Chúng ta đang ở trong đề tài giao ước. Điều tương tự đã xảy ra với vua Josiah vào năm 622 trước công nguyên, khi nhà vua ra lệnh tu sửa đền thờ và bất ngờ khám phá ra sách đệ nhị luật trong phòng chứa sách cũ của đền thờ Jerusalem. Sau khi đã chăm chú đọc sách đệ nhị luật, nhà vua cho triệu tập toàn dân lại cùng với các tư tế, các ngôn sứ và hết mọi người già trẻ lớn bé. Vua lên đền thờ Jerusalem, đứng trên bệ cao, đọc cho họ nghe tất cả các lời trong sách giao ước đã tìm thấy trong nhà Gia-vê. Đứng trên bệ cao, vua lập giao ước trước nhan Gia-vê, cam kết đi theo Gia-vê và hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của người, để chu toàn các khoản của giao ước được ghi chép trong sách đó. Toàn dân chấp nhận giao ước. Sau khi từ Babylonia được trở về quê hương cùng với toàn dân, hai ông Ezra và Nehemiah cũng theo cùng một cách thức như thế, lập giao ước với Gia-vê và cam kết tuân giữ luật lệ giao ước. Tuy nhiên, so sánh với trình thuật truyền tin trong chương 1 Phúc Âm Thánh Luca, cuộc đối thoại giữa dân Israel và Gia-vê Thiên Chúa không sống động bằng cuộc đối thoại của Đức Maria với sứ thần Gabriel, nhưng có sự tương đồng ý niệm và trong công thức chấp thuận giao ước hay chấp thuận việc canh tân giao ước, với sự hiện diện của một người trung gian giữa Thiên Chúa và dân người. Trong trình thuật truyền tin cho Đức Maria, Thánh sử Luca cho thấy triều kích tôn giáo đích thực với các khía cạnh pháp lý. Trong văn bản chương 1 câu 38, Thánh Luca không chỉ tiếp nhận điều Đức Maria hiểu trên bình diện cứu độ học, mà cũng nêu bật sự chấp thuận hoàn toàn điều mà Thiên Chúa muốn thực hiện nơi mẹ một cách cụ thể nữa. Trong toàn mầu nhiệm nhập thể, sự chấp thuận ấy là một cử chỉ chấp thuận nhân danh toàn thể nhân loại, chấp thuận biến cố Thiên Chúa lại bắt đầu viếng thăm loài người. Sợi chỉ dẫn đường giúp hiểu thừa tác vụ phục vụ của mẹ Maria là toàn trình thuật truyền tin với các ánh sáng và bóng tối của nó. Nơi Đức Giê-xu con Thiên Chúa nhập thể làm người là biến cố hoàn toàn mới mẻ, điểm tới của toàn lịch sử cổ xưa, sự phục vụ thu hút toàn sự chú ý của mẹ Maria và làm nảy sinh ra thái độ sẵn sàng của mẹ. Từ Chúa Quirios trong văn bản chương 1 câu 38 trao ban cho sự chấp thuận của mẹ Maria một ý nghĩa sâu đậm. Trước hết, nó thiết định một sự căng thẳng biện chứng giữa Cựu Ước và Tân Ước, giữa sự hoàn toàn mới mẻ và điều cổ xưa, giữa cái thường hằng và cái mau qua, giữa việc thực hiện và các lời hứa, giữa các đặc quyền cứu thế trở thành đặc điểm cá nhân và các niềm hy vọng đơn thuần, không tìm ra một nhân vật lịch sử để tháp nhập vào. Vì tính chất đặc thù và phong phú của nó, văn bản chương 1 câu 38 là một trong ba điểm của trình thuật truyền tin không thể được coi như là một yếu tố chung của hình thái văn chương của các lời loan báo. Tuy có thể là ký ức lịch sử của các kiểu nói tương tự trong quá khứ, nhưng lời Đức Maria tự định nghĩa như là nữ tỳ của Thiên Chúa cũng cho thấy khoảng cách của nó. Điểm thứ hai là việc thụ thai đồng trinh có chiều kích khác biệt hiển nhiên, nhưng gần với biến cố xảy ra cho bà Sarah, vợ tổ phụ Abraham, được gián tiếp nhắc tới ở đây. Điểm thứ ba là các việc làm của hài nhi trong tương lai, với các lời tiên tri diễn tả thực tại lịch sử chính trị tương lai, xa cách với các hoàn cảnh hiện tại. Quy chiếu về các giả thiết trên đây, Thánh sử Luca vẽ chân dung Đức Maria, nữ tỳ của Thiên Chúa, nhằm vén mở bức màn bí mật. Văn bản chương 1 câu 38 cũng được sắp xếp như là việc chấp nhận các lời giải thích cho vấn nạn mà Đức Maria đã nêu lên trước đó trong câu 34. Điều đó xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Vì thế lời đáp trả lại sứ điệp của trời cao có dáng dấp của một cử chỉ biết ơn đối với Thiên Chúa. Với người, Đức Maria ký kết một liên hệ yêu thương trên bình diện sinh học và tinh thần. Khi phân tích một cách sâu xa hơn tương quan giữa Thiên Chúa và Đức Maria, nảy sinh từ cử chỉ lòng tin xin vâng chấp nhận đó, chúng ta nhận ra rằng giữa tương quan thịt xác con Thiên Chúa nhập thể nơi cung lòng mẹ Maria và tương quan lòng tin có mối dây nối kết hiển nhiên. Nhưng phải nêu bật rằng chính lòng tin của mẹ Maria là nền tảng của mối dây bà con với Thiên Chúa và Chúa Giê-xu. Thật vậy, nếu không có lòng tin là giả thiết, thì liên hệ đó sẽ bị chặn đứng ở bình diện sinh học. Kiểu giải thích đặc biệt của Thánh Luca liên quan tới mối dây lòng tin bà con được minh giải bởi hai văn bản khác ngoài bối cảnh thời thơ ấu. Thứ nhất là văn bản chương 11, câu 27-28 kể lại biến cố một phụ nữ cất tiếng chúc tụng Đức Maria. Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại, đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Thứ hai là văn bản chương 8 câu 19-21 trình thuật biến cố mẹ và các anh em của Chúa Giêsu đến gặp người, nhưng dân chúng vây quanh người đông quá, không tới gần được. Người ta báo cho Chúa biết, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy. Chúa Giêsu đáp lại rằng, mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Như thế liên hệ bà con với Chúa xảy ra trong lòng tin, và tin có nghĩa là lắng nghe và thực thi sứ điệp của Chúa. Cả hai văn bản tập trung nơi ý nghĩa và tầm quan trọng lòng tin của mẹ Maria và tập trung trên lý do tại sao mẹ lại được gọi là người có phúc. Chúng là một kiểm chứng cho thấy nét thường hằng trong phúc âm Thánh Luca. Đó là giới thiệu mẹ Maria như là mẫu gương lòng tin, cả bên ngoài khung cảnh tin mừng thời thơ ấu. Sau khi được Thiên Chúa tưởng thưởng, mẹ Maria tự định tính như là nữ tỳ của Chúa, sẵn sàng chu toàn thánh ý Chúa. Việc chấp nhận chương trình của Thiên Chúa nhắc lại dự án được đề nghị với tư tế Zacharia liên quan tới người con là Gioan. Tuy có mức độ khác nhau, nhưng trong cả hai trường hợp đều có lời mời gọi cộng tác của các nhân vật liên hệ hay thái độ sẵn sàng là tôi tớ Chúa của họ. Tư tế Zacharia trở thành cha của vị tiền hô, mặc dù tuổi già chịu nặng trên vai và bị câm. Đức Maria vì sự đồng trinh sẽ trở thành mẹ của Đức Kitô. Trong trường hợp của tư tế Zacharia, lực đồ được đề nghị là việc sinh ra như đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử dân Do Thái, và cũng là điều nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn ước mong. Trong trường hợp của Đức Maria, lược đồ được đề nghị là loại duy nhất chưa từng có. Đó là loại sinh ra bắt nguồn từ Thiên Chúa, chỉ có thể đạt đến nhờ lòng tin. Và sự mới mẻ tuyệt đối này cần có sự đồng ý của Đức Maria qua công thức như ghi trong văn bản chương 1 câu 38 phúc âm Thánh Luca. Lời Đức Maria thưa với sứ thần Gabriel, này đây tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói, cho thấy tất cả giá trị thần học của công thức này là sự phối hợp một cử chỉ lòng tin và sự tuyệt đối tùng phục Thiên Chúa, diễn tả ý niệm tôi tớ của Thiên Chúa. Toàn khung cảnh trình thuật truyền tin đã cho thấy kết luận mà Đức Maria đi tới là hiệu quả của một cuộc đối thoại tích cực, qua đó được ơn thánh soi sáng. Mẹ Maria cố ý đi tới chỗ nắm bắt được các yếu tố của sứ điệp cách mạng này, để chấp nhận sứ điệp một cách tự do và hoàn toàn ý thức. Nếu từ Chúa Kyrios của văn bản chương 1 câu 38 ám chỉ ra về, nhưng cũng không loại trừ việc ám chỉ đấng cứu thế mà Đức Maria sắp là mẹ. Đây là tính chất hàm hồ của kiểu nói, thì chúng ta có thể khẳng định rằng mẹ Maria đã tiếp nhận một cách thực sự, tuy không rõ ràng, tầm quan trọng của sứ điệp và đi tới chỗ trông thấy sự đồng hóa giữa Đức Giêsu và Gia-vê Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Mẹ tuyệt mỹ, xinh hơn muôn ngàn hoa thắm, Chúa che hôn con, hôn con mặc sắc trần. Mẹ ơi, tình mẹ sáng trong vô ngần, hôn mẹ chính trắng, vui trong ân tình thái
mặt địa cầu ngàn hương hoa khoe sắc, hồn ngất ngây ngập chi mùa hoa, muôn muôn hoa thơm hương sắc kiêu xa vẫn không sánh bằng đóa hoa mẫu từ.
tâm tư trầm lắng, cả tương lai cùng thế gian không chân. Con xin dâng mẹ nước mắt trong hồn, hoa xuân hy vọng mùa xuân cứu rỗi. Con xin dâng mẹ cuộc đời hoa tím, bao dòng số vẫn mong được quý chung. Xin dâng mẹ đóa hồng nhung, mẹ đẹp xinh, mẹ êm ái.
Kính mừng Đức Nữ Khiết Trinh, mẹ đầy ơn phúc khiêm cung dịu hiền, đẹp hơn ngàn đóa hoa tươi, lung linh hơn ánh trăng rằm mùa thu. Cấn xin mẹ xuống muôn ơn, cho đoàn con nhỏ tràn đầy thánh ân. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tâm trí của mỗi người chúng ta, chắc hẳn ai cũng lưu giữ những ký ức đẹp về người mẹ thân yêu của mình. Đó là người để lại nhiều dấu ấn nhất trong cuộc đời của ta. Mẹ đã cưu mang ta 9 tháng 10 ngày. Mẹ là người gần gũi, thân thiết, từng chăm sóc cho ta từ bữa ăn giấc ngủ, nuôi dưỡng ta lớn khôn thành người. Mẹ đã sinh thành, dưỡng dục, đang và sẽ mãi yêu thương ta đến cuối cuộc đời. Không có tình yêu nào trên thế gian này có thể so sánh được với tình mẫu tử. Bởi mẹ là đầu tiên của mọi thứ, là cô giáo đầu tiên, là vệ sĩ đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, tình yêu đầu tiên dành cho ta. Mẹ truyền cảm hứng, truyền sức mạnh, an ủi và vỗ về ta. Hạnh phúc của mẹ đơn giản chỉ là được ngắm con yêu say sưa giấc lòng, là được chở che mỗi khi con đau khổ, được nâng con dậy khi vấp ngã. Mẹ quên cả tuổi thanh xuân để yêu thương và hy sinh cho ta. Ta là núm ruột của mẹ, là món quà vô giá mà các thiên thần đã gửi đến. Khi trưởng thành, ta rời xa vòng tay mẹ vào cuộc đời để thực hiện những ước mơ. Mẹ vẫn dõi theo từng bước ta đi. Có những lúc ta vui vẻ bên chúng bạn, quên cả lời mẹ dặn. Vậy mà mẹ vẫn lặng thầm cầu mong cho ta được bình yên. Không ai có thể đo lường được tình thương chứa trong trái tim của người mẹ. Tạ ơn Thiên Chúa còn ban cho chúng ta một người mẹ thiêng liêng. Đó là Đức Maria. Trong tất cả loài thụ tạo Chúa dựng lên, Đức Maria là một kiệt tác. Về phương diện tự nhiên, mẹ là thụ tạo đẹp nhất trong con cái loài người. Về phương diện siêu nhiên, mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội, tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Mẹ là Eva mới dịu hiền, làm bừng nở đóa hoa sự sống nơi địa đàng. Mẹ là trời mới đất mới thanh khiết tinh tuyền, để đón ngôi lời nhập thể. Nơi tiệc cưới Cana, mẹ đã gợi hứng để Chúa Giêsu thực hiện phép lạ đầu tiên là biến nước lã thành rượu ngon. Mẹ hiệp thông với Đức Giêsu trong đau khổ và vinh quang. Mẹ sinh ra loài người trong sự thánh thiện, trinh khiết. Trái tim mẹ đầy ắp tình yêu thương, luôn rộng mở để lắng nghe những tâm tư của con cái. Mẹ là máng truyền thông ân phúc của Chúa cho chúng ta. Với lòng yêu mến, Thánh Bernardo tôn vinh mẹ là nữ vương lân tốt. Mẹ mở các kho tàng tình thương của Chúa cho người nào mẹ muốn, khi nào mẹ muốn và cách nào mẹ muốn. Đến nỗi, không một tội nhân nào, dù tội lỗi đến đâu cũng không hư mất nếu được mẹ phù trì. Mẹ không chỉ yêu những người con ngoan hiền, mà yêu cả những đứa con bất trung bất hiếu, những đứa con ngỗ nghịch. Tạ ơn Chúa đã tác tạo nên mẹ Maria như một tuyệt tác, đầy vẻ đẹp và sự thánh thiện. Mẹ là hình ảnh giáo hội tinh tuyền sống động của Đức Giêsu, không một lời lẽ nào diễn tả cho đúng, cho đủ về các nhân đức và vẻ đẹp thuần khiết nơi mẹ. Kính mừng mẹ, con xin hát mãi bài ca ngợi mẹ. Mẹ là mùa xuân êm ấm vô vàn, mẹ là ngàn hoa tô thắm cho trần gian. Mẹ là vì sao đưa lối con về chốn yên hàn. Mẹ là vầng trăng tỏa sáng trên mây ngàn. Mẹ là mùa xuân thắm tươi muôn lòng. Mẹ là đại dương chan chứa bao tình thương. Mẹ là dòng sông gội mát trên nương đồng. Lạy Chúa, hôm nay tháng hoa mẹ đã về trong tâm tình yêu mến của đoàn con. Với tất cả lòng thảo hiếu, chúng con hiệp dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng tôn vinh, vì Chúa đã cho chúng con có một người mẹ dịu hiền. Xin dâng lên mẹ muôn đóa hoa tươi xinh, xin dâng lên mẹ muôn đóa hoa tình yêu. Maria, lòng con mến yêu mẹ, ước gì cuộc đời chúng con trở thành đóa hoa tỏa hương thơm nhân đức, kính mến Chúa và yêu thương mọi người. Amen.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.